Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Tư, 24 tháng 8, lễ kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, câu 45 đến câu 51. Khi ấy, ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philippe trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Rồi lại nói: Thật tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên con người. Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu đã khen ngợi ông Nathanael là người chân thực, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hay Bartolomeo là vị tông đồ mà hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính. Vị tông đồ được tuyển chọn để trở nên những người cộng tác với Chúa Giêsu trong công cuộc loan báo tin mừng. Ông Nathanael sở dĩ gặp được Đức Giêsu là bởi vì chính lời giới thiệu của tông đồ Philippe. Ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Chính vai trò giới thiệu, chính vai trò chứng tá của tông đồ Philippe đã trở nên duyên cớ để Nathanael gặp được Đức Giêsu và trở nên môn đệ của người. Rồi tới phiên mình, ông Nathanael cũng trở thành lời chứng để giới thiệu Chúa Kitô cho những con người khác. Chúng ta, những Kitô hữu hậu thế, đón nhận lời chứng trong giáo hội từ các tông đồ. Chính lời chứng của các tông đồ làm nên một giáo hội tông truyền, một giáo hội bền vững suốt những ngàn năm của lịch sử, trải dài biết bao thăng trầm và thách đố, biết bao cơn bách hại, biết bao những lạc giáo. Chúng ta tin tưởng rằng với ơn thánh của Chúa, với sự cầu thay nguyện giúp của các thánh tông đồ, cách riêng của Thánh Bartolomeo mà hôm nay giáo hội mừng kính, giáo hội sẽ kiên trung trong ơn gọi làm chứng của mình. Chưa thời nào giáo hội hết thương đau. Chưa thời nào giáo hội ngừng đối diện với thách đố. Chưa thời nào giáo hội không gặp những khó khăn. Thời đại của chúng ta, những hình thức tự đạo mới, những cuộc bách hại, những lạc giáo nổi lên, và ngay cả những trào lưu thế tục đang xâm chiếm đời sống của hội thánh. Người ta đang lo ngại tiến trình công nghị của giáo hội tại Đức. Làm sao để có thể hòa hợp với những gì tiến bộ của thế giới và trung tín với giáo huấn của Chúa Giêsu được truyền lại qua các tông đồ? Làm sao để bảo tồn truyền thống của các tông đồ vốn được giáo hội trân trọng gìn giữ suốt 2000 năm lịch sử? Làm sao để những vấn đề của đức tin được giải quyết, những vấn đề của luân lý được bàn hỏi ngang qua những cuộc thảo luận chân thành, ngang qua những nỗ lực để sống và tăng trưởng, chứ không nhằm loại trừ để rồi dẫn đến những cuộc chia ly như lịch sử giáo hội đã từng thương đau và bao nhiêu cuộc chia ly đã diễn ra đến ngày hôm nay. Bao nhiêu người tin vào Chúa Giêsu nhưng lại không phải trong một hội thánh Chúa Giêsu thiết lập. Chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất của hội thánh, cầu nguyện cho lời chứng của các tông đồ luôn được trân quý và bảo tồn, cầu nguyện cho mỗi chúng ta cũng trở nên những Bartolomeo của thời đại và được Đức Giêsu khen ngợi. Đây quả thật là một người lòng dạ không có gì gian dối. Xin Thánh Bartolomeo tông đồ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta.
Xin thánh luyện tim con để nhận ra tình thương của Ngài trong từng phút cuộc đời. Con có gì là nhớ Chúa thôi? Nhờ tình Ngài thương yêu cho con được sống gần bao người để trân trọng anh em và nâng niu.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn các thánh tông đồ, Chúa đã chọn thánh Bartolomeo để các ngài trở nên nhân chứng cho tình yêu của Chúa. Xin cho hội thánh ngày càng được mạnh mẽ nhờ lời chứng sống động và máu đào của các vị tông đồ và nhờ đời sống đức tin của mỗi tín hữu chúng con. Xin cho chúng con nối tiếp truyền thống của các tông đồ và trở nên chứng nhân của Chúa cho thế giới hôm nay. Amen.
Quen quá thì nhàm, con người thường là như thế. Sống gần bên nhau sẽ có ngày xem thường tình sâu. Như người ngày xưa được diễm phúc sống gần bên Chúa, nên xem thường Ngài, không tin nhận Chúa là vì cứu tình. Thánh luyện tim con để nhận ra tình thương của Ngài trong từng phút cuộc đời. Con có thể là nhớ Chúa thôi. Nhờ tình Ngài thương yêu cho con được sống gần bao người để trân trọng anh em và nâng niu từng phút giây trong đời. Ai có điều gì hơn mình khi còn ghen ghét? Muốn tìm anh em nói những lời cho người dễ tin. Khi lòng tan tươi thường con nói những lời như thế. Con không được người nhưng con thật có tâm thương đó. Thánh luyện tim con để nhận ra tình thương của Ngài trong từng phút cuộc đời. Con có vì là nhớ Chúa thôi. Nhờ tình Ngài thương yêu cho con được sống gần bao người để trân trọng anh em và nâng niu từng phút giây trong đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Basil được trả lại mọi quyền và đặc ân của tước vị Hồng Y. Đức Hồng Y Angelo Basil, nguyên Tổng trưởng Bộ Hồng Thánh, đã được Đức Thánh Cha Francisco phục hồi các quyền và đặc ân của một Hồng Y. Đức Hồng Y đã bị yêu cầu từ chức từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 vì những cáo buộc có liên quan đến vụ mua căn hộ sang trọng ở London với giá khoảng 400 triệu euro như một vụ đầu tư, làm cho tòa thánh bị thất thoát ngân khoản hàng trăm triệu euro. Vụ này diễn ra khi Đức Hồng Y Basil còn là tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, một chức vụ tương đương với bộ trưởng nội vụ của tòa thánh. Sau quyết định của Đức Thánh Cha hồi đó, tuy còn giữ chức vị Hồng Y, nhưng Đức Hồng Y không còn quyền và đặc ân gì như một Hồng Y. Đức Hồng Y Basil kể lại rằng, hôm thứ Bảy 20 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gọi điện cho tôi để thông báo tôi sẽ được phục hồi các chức năng Hồng Y, và Ngài yêu cầu tôi tham dự khóa họp của tất cả các Hồng Y trong những ngày tới đây ở Roma. Chính Đức Hồng Y thông báo tin này trong một thánh lễ cử hành với một nhóm tín hữu ở Golfo Aranci hôm Chủ nhật 21 tháng 8 vừa qua, nơi Ngài đang nghỉ hè ít ngày. Đức Hồng Y sẽ tham dự công nghị tấn phong 20 Hồng Y mới tại đền thờ Thánh Pedro chiều thứ Bảy 27 tháng 8 tới đây, và sau đó là khóa họp của tất cả các Hồng Y cũ và mới tại Vatican trong hai ngày 29 và 30 tháng 8 này. Trong vụ sự liên quan đến việc mua căn hộ ở London, Đức Hồng Y Basil quả quyết là có thể chứng minh sự vô tội của mình. Tin New York. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhận định Nicaragua chống dân chủ và giáo hội. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, rất lo âu vì tại Nicaragua đang có một sự cản trở trầm trọng chống dân chủ, và ông đặc biệt tố giác những cuộc tấn công giáo hội Công giáo và các tổ chức dân sự tại nước này. Phát ngôn viên của ông Guterres là Farhan Haq đã cho biết như trên trong cuộc họp báo hôm 19 tháng 8 vừa qua và nói rằng ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tái kêu gọi chính phủ Nicaragua sẽ bảo đảm các nhân quyền của mọi công dân, đặc biệt quyền hội họp trong ôn hòa, tự do hiệp hội, tư tưởng, lương tâm và tôn giáo. Ông cũng yêu cầu trả tự do cho tất cả những người bị bắt giam một cách độc đoán. Đêm ngày 18, rạng ngày 19 tháng 8 vừa qua, cảnh sát Nicaragua đã đột nhập tòa giáo hội giáo phận Matagalpa để bắt đức cha Rolando Alvarez và 8 người khác, trong đó có các linh mục, để giải về thủ đô Managua. Đức cha bị quản thúc tại gia ở đây, trong khi những người khác bị giam tại một trại tình. Các sứ điệp liên đới từ các hội đồng giáo mục và các tổ chức khác đã được gửi về Nicaragua bày tỏ tình liên đới với Đức Giám mục Giáo phận Matagalpa, trong đó có cả sứ điệp của Hội đồng Giáo mục Cuba và Ý. Tổng thư ký Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu, ông Luis Almagro, tố giác các lực lượng đàn áp của chế độ Tổng thống Daniel Ortega và bà vợ Murillo, phó tổng thống, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho đức cha Alvarez và những người khác, vì họ là những tù nhân chính trị. Ủy ban Liên Mỹ Châu về Nhân quyền mạnh mẽ lên án sự gia tăng đàn áp chống các thành phần của giáo hội Công giáo tại Nicaragua và kêu gọi nhà nước tại đây chấm dứt ngay những hành động đó, cũng như trả tự do ngay cho Đức Giáo mục Giáo phận Matagalpa và những người khác. Tổ chức này khẳng định những hành động đàn áp trên đây nằm trong kế hoạch nhất loạt bách hại, kết án, sách nhiễu chống lại thành phần giáo hội Công giáo tại Nicaragua, vì vai trò trung gian của giáo hội trong cuộc đối thoại toàn quốc của năm 2018, và vì đã tích cực tố giác những trà đạp nhân quyền trong tình trạng khủng hoảng hiện nay của đất nước. Ủy ban mời gọi chính phủ Nicaragua chấm dứt những vụ liên tục tấn công giáo hội Công giáo và trả tự do cho những người còn bị giam giữ trái phép, và chấm dứt ngay các cuộc đàn áp tại nước này. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ quan tâm về tình hình Nicaragua, và Ngài nói, Tôi lo âu và đau buồn theo dõi tình hình tại Nicaragua liên quan đến nhân sự và các tổ chức. Tôi muốn bày tỏ xác tín và mong ước của tôi, theo đó, nhờ một cuộc đối thoại cởi mở và chân thành, vẫn còn có thể tìm ra những căn bản cho cuộc sống chung hòa bình và tôn trọng nhau. Tôi cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ rất thành thiết, soi sáng cho tâm hồn của mọi người, ý chỉ cụ thể. Tin Roxel, Vương Quốc Bỉ. Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Liên hiệp Âu Châu thăm tập đoàn Bè Rể. Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, bà Ursula von der Leyen, người Đức, sẽ viếng thăm tu viện cải cách Bè Rể bên Pháp vào thứ Bảy 27 tháng 8 tới đây. Trong cuộc viếng thăm, bà sẽ gặp gỡ các bạn trẻ hiện diện và thuyết trình về thời sự Âu Châu, buổi thuyết trình vào lúc 5 giờ 30 chiều mở rộng cho công chúng. Teze là một làng ở tỉnh Saôn Ên Lòa, nơi có cộng đoàn đại kết gồm có các tu huynh Công giáo và các hệ phái kỳ tổ khác do thầy Roger Scroop thuộc Tin lành Cải cách Thụy Sĩ khởi sự từ năm 1940. Hiện nay cộng đoàn có khoảng 100 tu huynh. Thầy Aloa, người Đức thuộc Công giáo, tu viện trưởng, nói về cuộc viếng thăm này rằng: ước muốn của cộng đoàn chúng tôi là mọi người trẻ đến tề về có thể cảm thấy lòng tín thác nơi Thiên Chúa, giúp họ tìm được ý nghĩa cuộc sống của họ và đảm nhận những trách nhiệm khi trở về nhà. Cuộc viếng thăm của bà Ursula von der Leyen là một cử chỉ quan trọng cho thấy những khát vọng và dấn thân của thế hệ trẻ được các vị lãnh đạo chính trị và các tổ chức chính quyền lắng nghe và để ý. Theo nghĩa này, cuộc viếng thăm giữa những khủng hoảng trầm trọng ngày nay sẽ là một dấu chỉ hy vọng. Cuộc viếng thăm của bà Ursula diễn ra trong tuần thường niên do cộng đoàn TG tổ chức từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 8 dành cho những người trẻ từ 18 đến 35 tuổi. Năm nay, tuần lễ này bàn về đề tài bảo vệ sự khác biệt môi sinh. Đây là lần thứ ba tuần lễ suy tư này được tổ chức. Hai lần trước đây, bàn về sự di cư và cuộc khủng hoảng khí hậu. Có nhiều cuộc hội luận nhóm được tổ chức trong khuôn khổ này đề cập tới các khía cạnh khoa học, linh đạo, triết học và chính trị của vấn đề với sự tham gia của các chuyên gia. Tin Điền Áo Quốc. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác sự bất hại tôn giáo tại nhiều miền trên thế giới. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác rằng tại nhiều miền trên thế giới việc tự do hành đạo bị giới hạn nhiều hoặc không thể thực hành. Tổ chức bác ái này lên tiếng nhắc nhở như trên nhân dịp ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân bạo hành vì lý do tôn giáo hoặc vũ trụ quan cử hành hôm 22 tháng 8 vừa qua. Tổ chức này đặc biệt nói đến tình trạng các tín hữu Kitô ở vùng Sahel bao gồm 9 nước ở khu vực sa mạc Sahara. Ông Thomas Hengenden, chủ tịch tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nói rằng, không phải cứ bị giết thì mới trở thành nạn nhân của bạo lực chống tôn giáo. Chỉ cần bị giới hạn các quyền căn bản tự do thực hành đạo cũng đủ thành nạn nhân. Theo ông Hengenden, các tín hữu Kitô tại các nước Mali, Niger, Nigeria và Burkina Faso, trong thực tế, họ sống trong những ghetto thù ghét hoặc thực hành đức tin một cách kín đáo. Tổ chức bác ái này hoạt động tại 140 quốc gia trên thế giới, cũng ghi nhận ngày càng gia tăng những vụ bất hại hoặc kỳ thị chống các Kitô hữu tại nhiều miền trên thế giới. Xu hướng lan tràn hiện nay là hạn chế thêm việc biểu lộ các sắc tín tôn giáo của mỗi cá nhân tại những nơi công cộng. Cũng có xu hướng lên án các quan điểm tôn giáo truyền thống khi chúng xung đột với những quan niệm đời. Thêm vào đó, có hiện tượng bạo hành tính dục chống các tín đồ tôn giáo thiểu số qua những vụ bắt cóc để cưỡng bách kết hôn hoặc buộc phải cải đạo hoặc khai thác tình dục như tại những nước như Pakistan, Ai Cập và Nigeria. Nhiều nạn nhân bạo lực vì lý do tôn giáo bị trục xuất khỏi gia cư của họ. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, có khoảng hơn 15 triệu người phải di tản nguyên tại các nước Phi Châu mà thôi. Tại Mỹ Châu Latin, ngày càng có những vụ tấn công tôn giáo. Tình trạng đặc biệt tồi tệ tại Nicaragua, nơi mà giáo hội Công giáo đã phải chịu 190 cuộc tấn công và bạo hành trong 4 năm vừa qua. có những cuộc tấn công chống giáo hội và các tín hữu đến từ giới lãnh đạo cao nhất của đất nước. Tại những nước như Mexico, Colombia, Argentina và Chile, các nhóm cực đoan đã cố gắng giới hạn tự do ngôn luận của các cộng đồng tôn giáo và buộc các chức sắc của giáo hội phải im lặng. Tin Nigeria. Bốn nữ tu bị bắt cóc tại Nigeria. Bốn nữ tu dòng Chúa Giêsu cứu thế tại Nigeria đã bị bắt cóc tại bang Imo hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 8 vừa qua. Cùng ngày đó, nữ tu Vita Ihedoro, tổng thư ký của dòng, đã ra thông cáo nói rằng: "Chúng tôi rất đau buồn đưa tin bốn nữ tu của chúng tôi đã bị bắt cóc." Vụ bắt cóc xảy ra gần trục Okigwe Omololo của xa lộ Okigwe Onugu trong lúc các chị trên đường đi tham dự thánh lễ. "Chúng tôi xin mọi người hiệp thông cầu nguyện cho các chị sớm được trả tự do an toàn. Xin Chúa Giêsu đấng cứu độ lắng nghe lời nguyện cầu của chúng ta và xin mẹ Maria chuyển cầu để các nữ tu yêu quý của chúng tôi được trả tự do vô điều kiện." Nạn bắt cóc các tín hữu Kitô tại Nigeria gia tăng trong những năm gần đây, khiến các vị lãnh đạo giáo hội đã bày tỏ lo âu nghiêm trọng về an ninh cho các phần tử của mình và kêu gọi chính phủ ưu tiên quan tâm đến an ninh của các công dân. Dòng Chúa Giêsu cứu thế là một dòng giáo Phật được cha Emmanuel Matthew Paul Ede thuộc dòng thừa sai Chúa Thánh Thần thành lập năm 1985 tại Edele bên Nigeria. Hiện nay dòng hoạt động ở ba bang ở Nigeria và bốn nước Đức, Anh, Ý và West Indies.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, môn đệ của Đức Giêsu sẽ gặp phải những đau khổ và thử thách như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong tuần học hỏi về tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Một đoạn nữa, mời các anh chị đọc tiếp câu 16 cho đến câu 20. Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói.
Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
Hãy coi chừng người đời,
họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị biểu ra trước mặt vua chúa quan quyền về Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoài được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói cho anh em."
Chúng ta ngừng ở đây. Chúa Giêsu không hề giấu giếm những thử thách, những đau khổ mà các tông đồ phải chịu. Ngài nói rất thẳng thắn, nhưng mà Ngài cũng khuyên các môn đệ của mình: "Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói, vậy anh em phải khôn như con rắn và để đơn sơ như chim bồ câu." Tôi thấy cái này khó lắm. Khó là vì thế này: chúng ta có thể rất khôn, nhưng mà khôn theo cái kiểu khôn khéo mà lành, rồi có khi nó đến chỗ xảo quyệt, Tức là mình khôn nhưng mà không có đơn sơ, mất đơn sơ. Hoặc là ngược lại, mình đơn sơ lắm nhưng mà không khôn tí nào. Làm sao mà có được sự khôn ngoan nhưng vẫn giữ được sự đơn sơ? Làm sao sống được sự đơn sơ mà vẫn có được sự khôn ngoan? Rất khó. Nhưng mà câu sau này Chúa Giêsu nói về việc mà người môn đệ Chúa bị đưa ra trước nhà cầm quyền, cái câu đó cho chúng ta câu trả lời. Không phải chính anh em nói mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Tôi tin là chúng ta chỉ có thể có vừa sự khôn ngoan mà vừa sự đơn sơ là nhờ tác động và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Và điều đó có nghĩa là thái độ mình cần có là mở lòng mình ra bằng sự cầu nguyện để đón nhận ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần trước những biến cố của đời sống, trước những quyết định, những chọn lựa mà mình phải có. Chỉ trong tác động đó mới hy vọng có được sự đơn sơ mà lại khôn ngoan, có được sự khôn ngoan mà vẫn đơn sơ. Mà cái thử thách đến với các môn đệ Chúa nó không chỉ từ bên ngoài mà nó còn từ bên trong. Anh chị đọc tiếp câu 21 mà xem. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết.
Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
Chúng ta ngừng ở đây. Thử thách không chỉ đến từ bên ngoài, mà đến ngay từ trong gia đình. Cha mẹ, con cái, anh chị em với nhau. Trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu nói, Thầy không đến để đem bình an mà là đem gươm giáo. Nếu mà chúng ta chỉ có tách có mỗi câu đó ra thì không thể nào hiểu được tại sao một ngày Chúa Giêsu Giáng sinh thì thiên thần ca hát vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương, mà giờ Chúa lại bảo Chúa không đem bình an mà Chúa đem gươm giáo. Phải đọc toàn bộ cái bản văn đó thì mới hiểu được. Chẳng hạn như là Thánh Francisco Assisi, vị thánh mà chúng ta vẫn coi là tác giả của Kinh Hòa Bình đó. Khi mà Ngài quyết định đi theo Chúa rồi, Ngài để về nhà, lấy vải vóc của cải của cha mẹ đem đi bán xong rồi chia cho người nghèo. Rồi ai kiện Ngài ra tòa? Chính như bố của ông ấy kiện ông ra tòa. Và kiện ra trước Đức Giám Mục nữa. Và không biết chi tiết lịch sử có hoàn toàn chính xác như vậy không, nhưng mà được nghe kể lại là Francisco trả lời bằng cách là cởi luôn cả quần áo mặc ở trên người trả lại cho cha mẹ, và từ bây giờ trở đi tôi còn có một người cha là lạy cha của con ở trên trời. Có nghĩa là cái lý tưởng đi theo Chúa Giêsu có thể tạo sự xung khắc ngay ở trong gia đình như gươm giáo. Và bản thân Chúa Giêsu cũng đã bị những bà con họ hàng của Ngài hồ nghi là điên. Thế cho nên những thử thách không chỉ đến từ bên ngoài mà đến từ bên trong. Nếu chúng ta hiểu gia đình ở đây rộng hơn một chút là cộng đoàn giáo hội, thì các anh chị lập tức cũng sẽ thấy là những thử thách ngày hôm nay mà chúng ta đang phải đối diện không phải chỉ đến từ bên ngoài, những người mà chúng ta gọi là ngoại đạo, là thế này thế kia, mà nó đến từ bên trong lòng hội thánh. Và những điều đó thì Chúa Giêsu đã cảnh cáo từ lâu rồi. Và chính vì thế Ngài tha thiết cầu xin cho sự hiệp nhất trong giáo hội, hiệp nhất giữa các môn đệ Chúa với nhau. Thì chúng ta không có nhiều thời giờ, nhưng mà ý tôi hôm nay đó chỉ là muốn thưa với các anh chị tiếp nối lần trước, đọc tin mừng Matthew để ý tính tổng hợp. Ngài tập trung các bài giảng lại thành những bài giảng lớn, Ngài tập trung những phép lạ lại từng nhịp một. Để làm gì? Để chúng ta không chỉ đọc riêng lẻ đoạn này đoạn khác, nhưng mình có nhìn tổng hợp, nhờ đó khám phá ra được ý hướng của tác giả và lời mà Chúa muốn chuyển đến cho chúng ta qua tác giả đó.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói đến việc tha thứ qua câu chuyện của gia đình anh chị Abdallah. Câu chuyện xảy ra vào ngày 1 tháng 2 năm 2020, khi một người đàn ông 29 tuổi lái xe trong tình trạng say rượu và phê ma túy đã lao lên vỉa hè, nhanh gấp 3 lần tốc độ cho phép và giết chết 4 đứa trẻ và làm 3 đứa trẻ khác bị thương. Tai nạn này đã biến chuyến đi chơi thú vị của gia đình Abdallah ở phía tây Sydney trở thành thảm kịch khi bọn trẻ đi mua kem sau bữa tiệc sinh nhật. Vì cái chỉ trong nháy mắt, họ đã mất một cháu gái 11 tuổi và 3 đứa con ruột là Anthony 13 tuổi, Angelina 12 tuổi và Sienna 9 tuổi, trong khi 3 đứa con còn lại bị thương nặng. Sau 28 tháng, cùng với 3 đứa con hiện tại là Liana, Alex và Michelle, và đứa bé sơ sinh Selina, cả gia đình Abdallah đã chia sẻ câu chuyện của họ để phản ánh về việc đức tin đã dẫn họ đến sự tha thứ như thế nào. Tha thứ, một ơn gọi và một con đường để nên thánh là chủ đề của bài chia sẻ của anh chị Danny và Lila Abdallah tại Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10, được tổ chức tại Roma vào ngày 22 đến 26 tháng 6 năm 2022 vừa qua. Hai ngày sau vụ tai nạn kinh hoàng, ngày 3 tháng 2 năm 2020, cô Lila quay lại hiện trường ngập trong hoa nến và những tấm thiệp, bóng bay và thú nhồi bông. Cô đã đứng lặng cầu nguyện ở đó. Ngay sau đó, khi giới truyền thông hỏi về cảm xúc của mình, thì Lila chia sẻ, tôi không giận ghét anh tài xế. Trong thâm tâm tôi, nghĩ mình đã tha thứ cho anh ta rồi, nhưng tôi muốn tòa án thực thi công lý. Lời tha thứ công khai và sự kiên vững trong đức tin khi đối mặt với thảm kịch của Lila đã trở thành lời kêu gọi đối với những người đề nghị giúp đỡ. Đó là lần hạt mân côi cho gia đình cô. Đáp lại lời yêu cầu của Lila, hàng ngàn người đã tập trung tại nơi xảy ra vụ tai nạn mỗi đêm để lần hạt mân côi, và họ tiếp tục làm như vậy cho đến khi đám tang được cử hành 1 tháng sau đó. Trước hành vi của Lila, anh Danny cho biết anh không ngạc nhiên chút nào khi vợ anh lại tha thứ cho người lái xe ấy một cách nhanh chóng như vậy. Vì thật, anh chia sẻ, sau đêm đó, chúng tôi đã nói với nhau về việc tôn vinh Thiên Chúa. Chúng tôi tự an ủi nhau, mọi sự sẽ ổn thôi, con của chúng ta đang ở trên thiên đàng. Chẳng phải tất cả những gì chúng ta muốn là đưa bọn trẻ đến đó sao? Và chúng tôi biết rằng mình phải làm theo ý muốn của Thiên Chúa và tha thứ để một ngày nào đó chúng tôi có thể đoàn tụ với con cái của mình. Nhưng không phải cả hai thực hiện được sự tha thứ này một cách dễ dàng. Chính anh Danny cũng thú nhận rằng anh vốn là một người hiếu chiến, và nếu không phải vì vợ và những đứa con còn sống, anh có thể đuổi theo tên lái xe. Nhưng anh nói, tôi phải giữ bình tĩnh của mình và đưa ra mọi quyết định với tư cách là một người cha. Hơn nữa, nếu tôi lựa chọn trả thù, cay đắng và tức giận, tôi có thể đảm bảo với bạn, điều đó sẽ nằm trong tâm hồn các con tôi và vợ tôi. Cả gia đình tôi sẽ mất trắng. Trong khi đó, cô Lila nhìn nhận, chính Ngài đã tác động môi tôi để nói lời tha thứ. Trong thâm tâm, tôi luôn tự nhủ tha thứ là sứ điệp cốt lõi của Kitô giáo. Vì thế, là một Kitô hữu, tôi muốn tha thứ. Tất cả lời cầu nguyện của chúng ta là về sự tha thứ. Khi cầu nguyện kinh lạy cha của Chúa Giêsu, chúng ta nói, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Và đây là những lời cần được thực hành một cách nghiêm túc. Nhưng không phải chỉ cha mẹ, mà những người con của họ cũng mở lòng để tha thứ. Anh Danny cho biết, như bạn biết đấy, chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu bọn trẻ tha thứ cho người lái xe. Cậu bé Alex Abdallah mới 8 tuổi nhận thức được rằng một số người cần nhiều thời gian hơn những người khác để tha thứ cho ai đó. Cậu bé chia sẻ, khi nghe tin anh và hai chị tôi qua đời, bố mẹ tôi đã nói với tôi rằng họ đã tha thứ cho người tài xế, nhưng tôi không vui lắm vì tôi nói, như thế là quá nhanh. Tôi không thể tha thứ cho điều đó cách mau chóng, cần thời gian. Và rồi khoảng một năm, và khi người lái xe nói một lời xin lỗi long trọng, Alex cũng đã sẵn sàng tha thứ và trải nghiệm một cảm giác thật tuyệt vời. Khi được hỏi hôn nhân của anh chị ra sao sau những đau buồn, thì anh Danny bộc bạch, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khác đi rất nhiều. Tôi cho rằng nếu bạn ôm nỗi đau và sự đau khổ và đưa tất cả vào lời cầu nguyện, điều đó giống như bạn trải qua một lò lửa của sự thanh luyện. Còn với Lila, thì cô nói, chúng tôi trải qua thời kỳ đau khổ, anh Danny có thể tức giận, hoặc tôi có thể giận dữ vào một thời điểm khác nhau. Nhưng chúng tôi đã may mắn vì sự tha thứ, niềm tin và tình yêu của chúng tôi đã trở nên sâu sắc hơn. Cả hai đều nhấn mạnh sự tha thứ đã có ảnh hưởng rất lớn đối với hôn nhân của họ. Cô Lila cho biết họ đã học cách kiên nhẫn hơn, ít tranh cãi ngớ ngẩn hơn. Khi một trong hai người thất vọng, họ cố gắng lắng nghe, biết rằng sự thất vọng không ở bên họ. Với cô, thì chính sự tha thứ cho phép cuộc hôn nhân của chúng tôi tồn tại. Vì thật, trong những khoảnh khắc của tang lễ, an táng và suốt hành trình đau buồn của chúng tôi, nhìn Danny thì tôi vẫn cảm thấy mình thật có phúc vì tôi vẫn còn có anh ấy bên cạnh, và như thế nó cho phép tôi yếu đuối. Khi chia sẻ về ảnh hưởng của chấn thương tâm lý và cách cả hai tiếp tục cùng nhau vượt qua nỗi buồn và sự tức giận, thì anh Danny cho biết thêm, trong năm đầu tiên sau thảm kịch, tôi rất đau buồn và sống trong quá khứ. Nhưng sau đó, tôi đã trải nghiệm khoảnh khắc của Chúa, khi tôi cảm thấy như Chúa đang thúc giục tôi ngừng nhìn lại phía sau để tìm kiếm những đứa con đã mất của mình, nhưng nhận ra rằng bọn trẻ đang ở trước mặt mình. Chính điều này đã giúp tôi thay đổi thái độ và thay vì liên tục bị trầm cảm bởi thảm kịch, thì tôi nhận thức rằng mỗi sáng thức dậy sẽ dẫn tôi tiến thêm một bước để đoàn tụ với các con. Cái chết bây giờ đã trở thành một cái gì đó đẹp đẽ, chứ không còn là điều xa lạ đối với chúng tôi. Đó là khoảng thời gian khó khăn, nhưng nó không làm nỗi đau âm ỉ mà giúp chúng tôi tập trung vào cuộc sống tiếp theo. Và anh Danny thêm vào, chúng tôi nhân ái hơn, chúng tôi đồng cảm hơn, chúng tôi nhìn nhau bằng một đôi mắt khác đầy yêu thương. Cùng suy nghĩ giống chồng, cô Lila nhìn nhận, nếu không tha thứ, tôi sẽ chìm đắm trong tức giận và cay đắng, tôi sẽ không sống trong đau đớn và khổ sở, tôi sẽ mất cuộc hôn nhân của mình, tôi sẽ mất những đứa con của mình vì chấn thương tâm lý, tự tử, ma túy và rượu. Nhưng là Kitô hữu, chúng tôi sống trong niềm tin và niềm hy vọng về sự sống lại. Anh Dani chỉ ra rằng, có rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ sau khi mất một đứa con, trong khi đó họ mất đi một nửa số con. Vì vậy, tôi phải tập trung vào sự tha thứ, bởi vì nếu không, tôi sẽ mất toàn bộ gia đình của mình, chứ không phải một nửa. Nếu không tập trung vào sự tha thứ, thay vào đó, tôi sẽ bị ám ảnh bởi người lái xe và gia đình của anh ta, và làm điều gì đó tồi tệ với họ. Chúng ta phải tìm ra điều tốt đẹp hơn, đó là lý do để tha thứ. Trong trường hợp của chúng tôi đã chọn cách tha thứ cho bản thân, cho người sai phạm, và tôi cố gắng làm theo ý Cha trên trời và ba đứa con đã mất của chúng tôi. Chắc chắn nếu các con tôi có mặt ở đây hôm nay, chúng sẽ nói, bố ơi, hãy tha thứ cho ông ấy. Còn cô Lila, cô nói với Danny rằng, cô không thể rời xa anh vì anh đã làm em nhớ đến Anthony, anh trông giống Angelina và bước đi như Sienna. Do đó, nếu chúng ta nhìn người bạn đời của mình dưới góc độ tình yêu mà chúng ta dành cho con cái, thì mọi sự sẽ thay đổi. Chúng tôi vẫn tranh cãi, và điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Vấn đề là có thể tha thứ và mở lòng cho những vấn đề quan trọng. Theo anh Danny, chiều sâu của sự tha thứ mà họ có được trong đời sống hôn nhân cũng đã dạy họ rất nhiều về nhau và về cách họ nhìn nhau. Thật ra, chúng ta đã thực hành sự tha thứ mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Khi chúng ta tha thứ cho cha mẹ, anh chị em, bạn bè, vợ chồng của mình, đây là những hành động tha thứ nhỏ nhặt, nhưng nhìn chung, chúng ta phải bắt đầu tha thứ cho những điều bé mọn để có thể tha thứ cho những điều lớn lao. Mặc dù giữa họ vẫn thường xuyên xảy ra những cuộc tranh cãi, nhưng họ đã học được cách quay trở lại nơi có thể tha thứ, bởi vì đôi khi có những điều không đáng để níu kéo. Trong khi đó, Lila chia sẻ quan điểm của mình, một số cặp vợ chồng ly hôn vì họ không biết cách tha thứ cho nhau. Theo cô Lila, điều quan trọng là bạn phải trút bỏ được cơn giận của mình, hãy tha thứ vô điều kiện, yêu thương vô điều kiện để bạn có được sự đồng cảm và lòng trắc ẩn trong hôn nhân. Hơn nữa, tha thứ là chìa khóa của một mối tương quan lâu dài. Chính sự tha thứ đã giữ cho cuộc hôn nhân của chúng tôi bền chặt, giúp chúng tôi hướng tới tương lai, và mang đến cho chúng tôi cô con gái thần kỳ, Selina. Cô Lila nói, tất cả chúng ta đều được kêu gọi trở thành những vị thánh, như một gia đình. Bạn có thể tìm thấy hy vọng trong bi kịch. Hãy ôm lấy nỗi đau, hãy tha thứ và dâng lên cho Thiên Chúa. Và anh Danny kết luận, bạn biết đấy, chúng tôi đã chọn cách tha thứ và đã tha thứ, nhưng nỗi đau vẫn chưa rời bỏ chúng tôi. Chúng tôi vẫn đang trải qua nỗi đau hàng ngày, nhưng sự tha thứ sẽ đưa chúng tôi đến một cảm thức tốt đẹp, ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thank you. cuộc đời là từng bước Chúa dẫn con đi, một niềm phó thác trao dâng dù hiện nguy con có lo chi. Tay Chúa con mãi đã nâng vượt qua những bóng tối đêm trường. Này đôi tay con mơ rộng để người dẫn dắt con trên đường. Phúc có Chúa trong đời, nguồn bình an xa lan mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, tràn hồng ân Chúa ban đầy vơi. Tình Chúa như đuốc sáng soi cho đời con đi trong chính ngày. Mặt vui tươi mắt tâm can cho niềm tin sáng tươi hàng ngày.
Bạn thân mến, giây phút nào đó trong ngày, bạn thử ngồi xuống và viết tên của người mà bạn cho là đáng tin cậy nhất, là người đem lại hạnh phúc đích thực cho bạn trong cuộc sống này. Bạn sẽ chọn ai? Có thể sẽ là vợ chồng, con cái, cha mẹ, bạn bè hay người yêu. Tác giả Thánh Vịnh 16 đã không ngần ngại viết lên: Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc. Có lẽ mỗi chúng ta sẽ thắc mắc, bởi đâu Vịnh Gia lại có được một niềm tin mạnh mẽ và lời cầu nguyện tha thiết như vậy? Ta có thể hiểu câu trả lời đó là, trước đây, người đã không bám vào Thiên Chúa, đã tìm hạnh phúc nơi các thần ngoại bang khác. Thiên Chúa không là đối tượng mà người yêu mến ngay từ ban đầu. Mặc dù giờ đây, tác giả ấy đã tìm thấy hạnh phúc nơi Chúa, đã về bên Chúa, nhưng nỗi ám ảnh của uế thần vẫn không buông tha. Còn thần ngoại xứ này, những thần linh xưa con sùng mộ, vẫn gia tăng tàn phá và thiên hạ tới tấp chạy theo. Vì thế mà lời cầu nguyện của tác giả tha thiết hơn bao giờ hết, quyết tâm sửa đổi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Máu tế thần con quyết chẳng dâng, tên của thần môi con không tụng niệm. Đối với tác giả Thánh Vịnh, vì cảm nhận sâu xa tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho mình khi nhìn lại con đường lạc xa Chúa trước đây, tác giả Thánh Vịnh đã tha thiết bám vào Chúa, trú ẩn bên Chúa, đã quyết tâm mạnh mẽ không trở lại đường xưa, mặc dù lòng vẫn canh cánh ý thức, mọi cám dỗ vẫn tàn phá và vẫn tới tấp ùa theo. Được cứu thoát khi đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, hay được tha thứ khỏi mọi tội lỗi, đó chẳng phải là một ân huệ lớn lao mà ai trong chúng ta cũng phải cúi đầu cảm tạ suốt đời sao? Thế nhưng, đâu phải một lần tuyên xưng niềm tin là đủ cho cả đời. Niềm tin đó thật mong manh khi được chứa đựng trong những bình sành dễ vỡ, là thân xác yếu hèn của chúng ta đây. Mỗi người chúng ta đều có những kinh nghiệm về điều này. Sống giữa một xã hội đầy những uế thần, thần của danh vọng, tiền bạc, lạc thú, thần của tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo. Có ai dám thật lòng tuyên xưng rằng mình không dính vén hay không lệ thuộc các thần đó? Ai trong chúng ta không ít thì nhiều cũng vướng các tà thần ấy. Mặc dù vậy, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và một mực trung tín, cho dù con người bao phen phản bội. Còn chúng ta, dẫu biết rằng Thiên Chúa mới là nguồn vui đích thực, nhưng chúng ta vẫn thích tìm kiếm những thú vui ngoài Chúa. Hãy ngày từng ngày đọc chậm rãi lời Thánh Vịnh 16 để cảm nghiệm và để nhắc nhở chính mình. lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con. Số mạng con chính Ngài nắm giữ, phần tuyệt hảo may mắn đã về con. Vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn. Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước thánh nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Lạy Chúa, đã bao lần chúng con tự hào tuyên xưng niềm tin vào Chúa, đã bao lần chúng con khuyên nhủ nhau phải sống sao cho đẹp lòng Chúa. Vậy mà, khi đối diện với chính mình, khi nhìn vào ánh mắt của Chúa, chúng con không khỏi hổ thẹn vì không sống được những điều đã tuyên xưng. Lạy Chúa, trần gian lắm thú vui đã kéo con xa Chúa, làm cho con đau khổ, rồi đến một lúc con lại cảm thấy hụt hẫng, thất vọng, chán nản cuộc sống này. Khi đó con lại tìm về bên Chúa để thưa lên rằng, lạy Chúa Trời xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Lạy Chúa, lời cầu nguyện chúng con dâng lên Chúa đây không phải là những lời bóng bẩy phô trương, nhưng là lời cầu xin tha thiết. Xin Chúa dạy chúng con biết đặt niềm tin vào Chúa khi trải qua những đau khổ trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết thực tâm tìm kiếm Chúa qua việc phục vụ anh chị em. Xin cho chúng con biết tìm kiếm vinh danh Chúa, chứ đừng tìm lợi ích cho riêng mình. Xin dạy chúng con biết đường về cõi sống, để chúng con luôn tin rằng Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con. Amen.
Tìm về với Chúa nhân hiền, về nhận lại sức sống vô biên. Mở lòng với Chúa yêu thương là tình yêu luôn mãi trung kiên. Dâng Chúa khúc hát tri ân, lòng cảm mến với những ân tình. Hàng tháng con đi trong đời, chọn niềm tin sống trong an bình. Phúc có Chúa trong đời, buồn bình an có làm mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, ngàn hồng ân Chúa ban đầy vơi. Vì Chúa như đuốc sáng soi cho đời con đi trong chính Ngài. Mặt vui tươi mát tâm can cho niềm tin sáng tươi hàng ngày. Có Chúa trong đời, buồn bình an có làn mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, ngàn lòng ơn Chúa ban đầy vơi. Tình Chúa như đuốc sáng soi cho đời con đi trong chính Ngài. Mặt vui tươi mát tâm can cho niềm tin sáng tươi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.